bản nhạc gửi từ căn phòng khóa. Đêm đầu tiên trở lại khu tập thể hòa âm, Mai nghe tiếng đàn lúc 2 giờ 17 phút. Một nốt la vang lên trước, trong vài đơn độc, sau đó là 3 hợp âm rời rạc, một quãng nghỉ dài, rồi giai điệu chậm rãi trườn qua bức tường phòng khách như một dòng nước lạnh. Mai mở mắt trong bóng tối. Cô nằm yên, đếm từng nhịp. 12 năm làm nghề chỉnh đàn đã khiến cô không thể nghe nhạc như người bình thường. Cô nghe thấy búa nỉ ở phím son hơi cứng, dây dê giữa thấp hơn chuẩn gần 6 sen, bộ giảm âm của quãng cao không trở về hết sau mỗi lần nhấn. Cây piano trong căn phòng bên cạnh vẫn là cây Augustfurter cũ của chị Yến. Không ai chăm sóc nó từ ngày căn phòng bị khóa, vậy mà âm sắc vẫn còn quá sạch đối với một nhạc cụ đã nằm im 12 năm. Giai điệu chuyển sang giọng thứ, nốt mi ở ô nhịp thứ 8 bị trễ đúng nửa phách. Mai bật dậy, căn hộ chỉ có mình cô. Bà Hồng, người quản lý khu nhà, đã giao chìa khóa cửa chính lúc chiều rồi về tầng 1. Quân hẹn sáng mai mới tới giúp phân loại thiết bị. Căn phòng của Yến nằm cuối hành lang, khóa bằng ổ đồng từ sau đám tang. Mai đã thử chìa trong chùm di vật nhưng không chiếc nào mở được. Tiếng đàn vẫn tiếp tục. Cô bước ra hành lang, không bật đèn. Ánh sáng từ biển quảng cáo ngoài phố rọi qua cửa sổ, cắt nền gạch thành những ô xanh nhợt. Cánh cửa phòng Yến đứng im. Lớp sơn trắng đã ngả vàng. Trên tay nắm còn buộc sợi duy băng xanh bà Hồng thắt ngày niêm phong phòng. Mai áp tai vào cửa. Không thể nhầm. Búa đàn đang đập vào dây ở cách cô chưa đầy 4 mét. Có cả tiếng bàn đạp vang được nhấn xuống, tiếng cơ cấu gỗ khẽ cọt kẹt và tiếng một tờ giấy mỏng bị kéo qua trục quay. Nhưng không có tiếng ghế dịch, không có hơi thở, không có bàn chân chạm sàn. Giai điệu kết thúc bằng một hợp âm thiếu nốt chủ. Người chơi bỏ lại câu nhạc lơ lửng, như thể cố tình chờ ai đó trả lời. Mai nắm tay cầm, cửa khóa. Cô gõ 3 lần, có ai trong đó không? Không tiếng đáp, từ phía trong vang lên một tiếng tách nhỏ. Sau đó là tiếng bánh răng quay ngược và tờ giấy cuộn lại. Mai lùi một bước, cô không tin mà, Yến cũng không. Hai chị em từng cười những câu chuyện về nghệ sĩ chết vẫn trở lại đánh nốt nhạc cuối cùng. Yến bảo người sống mới đáng sợ, bởi họ biết cách dùng ký ức của người chết để bắt người khác làm điều mình muốn. Mai lấy điện thoại gọi bà Hồng. Bà bắt máy sau hồi chuông thứ 6, giọng tỉnh táo quá nhanh đối với người vừa bị đánh thức. Cháu nghe thấy rồi à? Nghe thấy gì? Đầu dây bên kia im lặng. Bà Hồng, trong phòng chị Yến có người? Không có. Đàn vừa chơi gần 4 phút, vậy là tối nay nó vẫn chạy. Mai xếp điện thoại. Cái gì chạy? Sáng mai bà lên. Cháu cần chìa khóa ngay bây giờ. Bà không giữ. Bà là người khóa phòng. Bà khóa theo lời chị cháu. Chị Yến mất rồi. Giọng bà Hồng nhỏ xuống. Nhưng lời dặn thì chưa hết. Cuộc gọi kết thúc trước khi Mai kịp hỏi thêm.